Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 14, một vài người nam, người nữ tin kính. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cùng bước vào học chương 8. Đây là một chương có nội dung cơ động về sát các quan sát. Trong bài học trước, chúng ta học về Joshua và những trận chiến. Trong bài học hôm nay, chúng ta học nhiều cuộc chiến hơn, sẽ có sự chết chóc và có kẻ giết người. Tôi không có thời gian để nói đến tất cả điều này, nhưng tôi muốn nói chuyện bên lề một chút. Tôi có những người bạn và có lẽ quý vị cũng vậy, và có những trường hợp đó là họ chẳng muốn tìm hiểu về cơ đốc giáo, bởi vì những chuyện kinh khủng đã xảy ra trên thế giới dưới danh của Đức Chúa Trời. Thập tự chinh là cuộc chiến mà các hội thánh cơ đốc cần phải lấy làm tiếc. Điều đó chưa bao giờ là ý định của Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói rằng đó là do chủ ý của Chúa. Có một chuyện tôi muốn nói nhanh qua và đó là Chúa là một Đức Chúa Trời toàn hảo. Ngài là vị quan án toàn hảo. Khi chúng ta cố gắng bước vào chỗ của Ngài, chúng ta chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Thêm một điều nữa là nó nhắc nhở chúng ta lý do vì sao cần phải đọc toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta không chỉ đọc những phần riêng lẻ nhưng chúng ta đọc toàn bộ Kinh Thánh để biết rằng khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Ngài không cho phép chúng ta lấy danh nghĩa của hội thánh, của một cộng đồng hay là người theo đấng Christ để bào chữa cho thứ mà chúng ta gọi là thánh chiến. Đó không phải là điều đúng với Kinh Thánh. Tôi không ở đây để tranh luận về chiến tranh và những chuyện liên quan, nhưng tôi chỉ muốn trình bày và chúng ta sẽ nói nhiều hơn một chút về điều này khi cùng học qua những bài tiếp theo. Tôi hy vọng chúng ta có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề này. Và đúng vậy, có một số điều khó hiểu trong Kinh Thánh và tôi khích lệ quý vị hãy cố gắng một chút để tìm hiểu chúng. Nội dung chính mà tôi muốn nói trong buổi sáng hôm nay, đó là tôi muốn tập trung vào điều mà tôi tin là chủ đề bao quát của sát các quan xét. Có một vòng lẩn quẩn trong sát các quan xét, vòng lặp lại của tội lỗi, làm nô lệ, rồi được giải cứu khỏi cảnh nô lệ, và rồi quay lại vòng lẩn quẩn này. Vòng lẩn quẩn trong các quan xét nói về việc bị bế tắc, bởi vì chúng ta là những con người gặp phải sự bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta muốn biết làm cách nào để tháo gỡ, và tôi nghĩ các quan xét có những bài học cho chúng ta về việc này. Bởi vì chúng ta rất có thể rơi vào khuôn mẫu của sự nghiền ngập, chúng ta rất dễ rơi vào những vòng lẩn quẩn mà chúng ta muốn thoát khỏi đó, đúng không nào? Có lẽ quý vị nghĩ mình đã thoát ra khỏi những sự nghiền ngập nào đó, nhưng rồi quý vị lại thấy mình không thể từ bỏ được. Đó có thể là rượu chè, mê ăn uống, có thể là sách báo khiêu dâm, có thể là mua sắm, vân vân. Quý vị biết đấy, đôi khi những sự nghiền ngập có vẻ ngoài rất tốt đẹp, nó có thể là tham công tiếc việc, đó là thói nghiền ưa thích của tôi. Trong nó có vẻ tốt, có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng thực tế nó lại rất xấu xí. Có thể quý vị thấy bản thân mình đã thoát khỏi nó, quý vị nghĩ mình đã chiến thắng nhưng rồi quý vị lại rơi vào sự giận dữ. Có thể quý vị đã vượt ra được nhưng rồi quý vị lại rơi vào sự nói hành, sống trong sợ hãi, sống trong sự tự cao tự đại, phán xét người khác vội vàng, không có sự tha thứ, hay có thể chỉ là cảm giác bế tắc trong đời sống tâm linh của mình. Đôi khi tôi trải qua những giai đoạn mà tôi cảm thấy nghẹt thở, không có sự sống dồi dào trong đời sống thuộc linh. Trong những lúc ấy, tôi làm những gì tôi cho là đúng nhưng tôi lại bỏ lỡ mối tương giao với Đức Chúa Trời, là điều mà tôi từng trải nghiệm và nhìn biết trong cuộc đời của mình. Làm sao để chúng ta thoát ra khỏi chuyện đó? Làm sao để chúng ta giải quyết những bế tắc đó? Tôi muốn bắt đầu bằng việc tìm hiểu vòng lẩn quẩn của sự bế tắc trong sách các quan xét. Nếu quý vị đã có câu chuyện trong tay, chúng ta sẽ cùng xem qua một sự kiện được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn sẽ thấy, dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, họ phạm tội và họ quên đi Đức Chúa Trời của họ. Tôi muốn nói một chút về điều này, bởi vì điều này không có nghĩa là họ đã quên Đức Chúa Trời của mình. Dân Israel họ là những người Do Thái với những điều trong nền văn hóa có thể nhắc nhớ họ, nhưng ý ở đây muốn nói đó chính là họ đã quên đi sự nhận biết Ngài chính là Đức Chúa Trời. Họ không nhận biết sự tể trị của Ngài trong đời sống của họ. Họ không công nhận Ngài là vua của họ. Họ không nhận biết sự tốt lành của Ngài, sự cao quý của Ngài mà xoay sang thờ phượng Ba-anh và A-sê-ra là những thần tượng của dân Ca-na-an. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Israel. Chúa không phớt lờ tội lỗi. Ngài phó chúng vào tay vua Aram. Dân Israel bị 8 năm phục dịch. Vòng lặp ở đây có lúc là 8 năm, có khi là 40 năm và có khi là 10 năm. Nhưng khi dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu, là Ốc-ni-ên, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng vua, xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó, Ốc-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời. Sau đó dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Điều này cứ lặp đi lặp lại 13 lần trong sách các quan xét. Họ lại rơi vào vòng lẩn quẩn này. Tôi muốn nhắc lại về vòng lặp này. Có một phần trong sách để quý vị có thể theo dõi. Khởi đầu của vòng lẩn quẩn này là dân Israel phạm tội. Chúng ta không thích từ phạm tội, nhưng căn bản phạm tội là xoay khỏi Đức Chúa Trời, là quên Đức Chúa Trời, là thôi nhận biết Ngài là ai, thôi nhận biết sự tể trị của Ngài trong đời sống của chúng ta, thôi nhận biết sự cai trị và kiểm soát của Ngài, sự tốt lành và nhân từ của Ngài. Đó là việc xoay bỏ khỏi Chúa. Tôi cho rằng từ tội lỗi đã được tóm tắt lại cách tuyệt vời, hay cũng có thể nói là kinh khủng tùy theo góc độ nhìn nhận của mỗi người trong một câu mà tôi tin rằng đó là câu chủ đề của sách các quan xét, cũng là câu được nhắc đi nhắc lại trong sách, và nó cũng xuất hiện ở trong câu cuối cùng của sách, và nhiều nhà giải kinh nói lý do của câu này xuất hiện ở cuối sách là vì tác giả muốn cho chúng ta biết rằng đây là điều đang xảy ra vào lúc bấy giờ. Trong đoạn 21 có viết, trong lúc ấy, dân Israel không có vua, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Dĩ nhiên là dân Israel có một vị vua. Gê-đê-ôn nhận biết rằng Đức Chúa Trời là vua của họ. Họ có một vị vua nhưng họ không nhận biết Chúa là vua của họ. Họ muốn có vua như những dân tộc khác. Họ muốn một vị vua là con người. Họ không muốn một vị vua là Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi người cũng vậy. Đây chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta làm những gì chúng ta cho là phải. Chúng ta làm những gì chúng ta cho là đúng. Và làm những gì chúng ta cảm thấy thoải mái, đó chắc chắn là điều đúng, và chúng ta cũng làm nhiều việc khác nữa, đơn giản vì chúng ta cảm thấy nó đúng với tôi và đúng với quý vị. Thế nên hãy thực hiện thôi. Dân Israel phạm tội, họ bị bắt làm nô lệ, và họ bị giam cầm. Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa không phớt lờ tội lỗi, tình yêu thương không bỏ qua sự phản loạn. Trong Kinh Thánh, hậu quả của tội lỗi thường liên quan đến sự chết. Đó là sự chết thuộc linh xảy ra trong đời sống của chúng ta, và đó cũng là sự chết về mặt thể xác đã xuất hiện vì cớ tội lỗi, và sau đó chúng ta trở thành nô lệ và phải phục dịch cho tội lỗi. Nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta nhìn thấy hình ảnh tội lỗi bắt chúng ta làm nô lệ cho nó. Quý vị nhớ không, dân Israel đáng ra phải chinh phục xứ Canaan, họ phải đi vào đất hứa và họ phải chinh phục dân Canaan, nhưng thay vào đó họ để cho nền văn hóa của Canaan chinh phục họ. Quý vị nghe có quen không? Họ đã để cho văn hóa Canaan chinh phục họ. Quý vị thấy đó, tội lỗi mà chúng ta không chiến thắng được sẽ luôn chế ngự chúng ta. Những tội lỗi trong đời sống mà chúng ta không chế ngự được sẽ luôn đánh bại chúng ta. Chúng luôn tạo ra sự hỗn loạn, nó luôn gây ra sự chết chóc, và tội lỗi luôn tạo ra sự phân rẽ trong mối liên hệ giữa chúng ta với người khác và với Chúa. Việc dân Israel bị làm nô lệ và họ bị phó vào tay kẻ thù, đó là hậu quả của tội lỗi họ, và cuối cùng họ cũng phải kêu cầu Chúa. Khi họ kêu cầu, họ sẽ được giải cứu. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ. Ngài sẽ dấy lên một quan xét. Có thể quý vị không nghĩ như tôi, nhưng khi nghe về từ quan xét, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thẩm phán chiều đi. Tôi không biết vì sao khi nghĩ về thẩm phán chiều đi, tôi nhớ bà ấy mặc bộ đồ thẩm phán, bà có một cây búa nhỏ, và bà quyết định ai là người thắng cuộc giữa hai người đang cãi nhau. Nhưng đó không phải là hình ảnh của quan xét trong Kinh Thánh. Từ ngữ thích hợp hơn đó là từ người giải cứu. Chúa dấy lên một người đến để giải cứu, một người có thể giải thoát, là người sẽ đem họ ra khỏi gông cùm, và hết lần này đến lần khác. Chúa sai phái những con người đó đến để giải cứu dân Israel ra khỏi hậu quả của tội lỗi họ đã phạm, giải cứu họ khỏi cảnh tù đày bởi các vua khác, và Đức Chúa Trời đem đến sự bình an. Kinh Thánh nhắc lại nhiều lần là sự bình an được ban cho đất nước này, và từ Sa-lôn được dùng để diễn tả sự bình an đó. Nó có ý nghĩa sâu sắc và phong phú hơn những gì chúng ta suy nghĩ về từ bình an. Từ Sa-lôm nghĩa là trọn vẹn, hoàn hảo, thịnh vượng. Chúa giải cứu họ và đem họ vào điều Ngài dành sẵn cho họ. để họ sống trong sự đầy trọn và có thể chung sống với nhau trong một cộng đồng để cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong sách các quan xét, khi Gê-đê-ôn đối mặt cùng Chúa, ông đã lập một bàn thờ và gọi đó là Jehovah Shalom, Đức Chúa Trời là sự bình an. Khi tôi thấy vòng lẫn quẩn này trong sách các quan xét, không biết các bạn thì sao nhưng tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Tôi phạm tội, tôi làm nô lệ cho tội lỗi đó, rồi tôi kêu cầu, chúng ta có thể viết tên của mình vào ngày đó. Vòng lẫn quẩn cứ thế xoay vòng. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn vào vòng lẫn quẩn này và đặt câu hỏi, đâu là hy vọng trong sách các quan xét, đâu là tin tức tốt lành trong sách các quan xét, và tôi sẽ nói cho quý vị biết chỗ tôi tìm thấy điều đó. Ở ngày đây, dân Israel kêu cầu, Chúa ban cho chúng ta ân điển mà chúng ta có thể kêu cầu. Chúng ta có một Đức Chúa Trời thánh khiết, là đấng không phớt lờ tội lỗi, nhưng Ngài lắng nghe lời kêu cầu chúng ta, Ngài nghe tiếng khóc than của chúng ta khi chúng ta cần sự giúp đỡ. Ngài giải cứu và đưa chúng ta vào trong sự bình an. Thuật ngữ kinh thánh diễn tả điều này là từ sự ăn năn. Trong Cựu Ước có hai từ nói về sự ăn năn và chúng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ăn năn là gì. Từ đầu tiên mang ý nghĩa là sự hối tiếc, đó là cảm giác đau buồn về điều gì đó. Một phần trong sự ăn năn là chúng ta hối tiếc, chúng ta cảm thấy đau buồn. Chúng ta không thích điều đó tồn tại trong nền văn hóa của mình. Chúng ta không muốn cảm thấy tồi tệ. Từ còn lại để diễn tả sự ăn năn là xoay hướng, nghĩa là đổi hướng đi của mình. Nếu quý vị đang đi theo hướng này thì bây giờ quý vị quay lại và đi theo hướng khác. Hai từ này cùng với nhau giúp chúng ta hiểu sự ăn năn luôn là sự hối tiếc, cảm thấy đau buồn và cuối cùng là xoay hướng ngược lại với tội lỗi. Trong các quan xét, quý vị thấy dân Israel kêu cầu với Chúa, chúng tôi đã phạm tội với Ngài. Họ nhận ra tội lỗi của mình, đó là từ bỏ Đức Chúa Trời và phục vụ Ba-an. Chúng ta cũng có những thần tượng khác để thờ lại. Cốt lõi của tội lỗi là chúng ta thờ phượng một ai đó, hay một điều gì đó thay vì Đức Chúa Trời là đấng tạo nên chúng ta. Điều răn đầu tiên là, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Martin Luther nói nếu quý vị có thể giữ được điều răn này, thì quý vị có thể giữ được tất cả những điều răn còn lại. Nhưng chúng ta quay sang nhờ cậy những thứ khác để tìm kiếm cảm giác an toàn, để thấy mình được chấp nhận, để thấy mình có giá trị mà không cần đến Đức Chúa Trời. Thậm chí đôi khi chúng ta nhờ cậy vào tôn giáo, chúng ta cố gắng làm những điều lành và chúng ta tập trung vào chính mình hơn là Chúa. Thông điệp đầu tiên của Chúa Giê-xu khi Ngài đến là thông điệp về sự ăn năn. Trong Mác đoạn 1 chép, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần, vương quốc của Chúa chỉ về là sự cai quản, tế trị và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đang nói là, quý vị có thể nhìn thấy nó, hãy quay bỏ và đừng đi theo hướng này, đừng nhìn về hướng này nữa, hãy quay sang hướng Ngài, nhìn vào sự cai quản và tế trị của Ngài, nhìn vào sự hiện diện của Ngài, nước Đức Chúa Trời đã đến, hãy ăn năn, hãy tin phúc âm, hãy xoay lại, và thôi tin vào những sự dối trá, hãy tin vào tin lành được tìm thấy trong Chúa Giê-xu, hãy kêu cầu sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, vì Ngài lắng nghe quý vị thấy đấy. Chúng ta nghe từ ăn năn thì chúng ta liền nghĩ ngay trong đầu mình hình ảnh những người mang trên mình cái mác, cái thù ghét. Nó làm dấy lên cảm giác mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Và tất nhiên chúng ta không muốn cảm thấy điều này. Có thể chúng ta có những người bạn mà có lúc họ thừa nhận những lỗi lầm của chúng ta và đôi khi chúng ta kêu, ôi, đừng có lo lắng, mọi người đều làm vậy mà. Chúng ta muốn gạt bỏ đi những đau khổ, những tổn thương hoặc cảm giác về điều gì đó. Nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng trong Kinh Thánh, ăn năn là một lời mời gọi thiêng liêng và đầy ân điển. Nó là cánh cửa dẫn đến sự chữa lành và tươi mới. Đó là những gì Phi-e-rơ đã nói trong bài giảng của mình, được chép ở Roma đoạn 3. Ông nói, hãy ăn năn và quay lại với Chúa để tội lỗi anh em được xóa bôi. Đó là một tin tốt lành, phải không? Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu. Ông đã giảng là Chúa Giê-xu đã đến, nhưng ở đây ông cũng nói khi quý vị ăn năn, khi quý vị xoay bỏ những lời dối trá và quay hướng đến lẽ thật, khi quý vị xoay bỏ những điều xấu xa mà chuyển hướng sang tin lành, khi quý vị xoay bỏ thần tượng trong cuộc đời của quý vị mà hướng về đấng chân thần duy nhất là Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ được làm cho tươi mới. Chúa Giê-xu được ban xuống trần để chiếm hữu đời sống của quý vị. Tin tốt lành cho cơ đốc nhân chính là chúng ta không cần phải chờ 4 năm, cũng không phải là 8 năm, chúng ta không cần phải chờ đợi để kêu vang với Ngài, mà có thể làm điều đó ngay bây giờ. Ân sủng của Chúa dành cho sự ăn năn ngày nào, sáng nào cũng sẵn có. Kinh Thánh chép, ơn thương xót của Ngài mỗi buổi sáng thì mới luôn. Đó là tin mừng. Nhà thần học và cả chánh mạc tin Luther nói rằng, cả cuộc đời chúng ta là sự ăn năn bởi vì Chúa Giê-xu là quan án toàn hảo, đấng cứu giúp toàn hảo. Trong các quan xét, chúng ta thấy có một số vị quan xét hơi kỳ quặc. Chúng ta có những vị quan xét bất toàn. Đó cũng tốt cho chúng ta phải không? Vì chúng ta biết rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Cuối cùng sẽ có một vị quan xét trọn vẹn, đấng giải cứu trọn vẹn, là đấng được ban cho chúng ta và Ngài là Chúa Giê-xu. Vì đó là Chúa Giê-xu nên chúng ta không cần phải sợ, chúng ta không cần phải cảm thấy bế tắc trong sự xấu hổ. Vì Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 3 rằng, ta xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng để cứu thế gian. Chúng ta có thể đến gần Ngài với lòng dạn dĩ. Tôi xin trích dẫn một câu tôi rất thích và rất tâm đắc nằm trong sách Hebrews. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Quý vị có thể hiểu được điều đó không? Chúa Giê-xu đã bị cám dỗ trong mọi cách y như chúng ta, nhưng Ngài chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đó là tin lành, đó là phúc âm. Nhờ đó chúng ta có thể đến gần Chúa Giê-xu. Hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy chúng ta xem việc ăn năn là việc diễn ra một lần duy nhất. Tôi ăn năn năm 1982. Điều đó thật tuyệt vời. Đó là sự ăn năn thật lòng. Tôi đã khóc và với tôi mọi chuyện xong xuôi. Nhưng ở đây chúng ta được mời gọi và chúng ta nhận được tin lành mỗi ngày. Và bất cứ lúc nào chúng ta có thể bước đến gần ngôi ơn phước của Chúa và dâng trình cho Ngài sự hối tiếc và đau buồn của chúng ta. Và Ngài sẽ ban cho chúng ta sự tươi mới. Làm sao để chúng ta có thể sống trong thái độ ăn năn? Đó là điều tôi muốn kết thúc trong buổi sáng hôm nay. Và tôi muốn thừa nhận rằng, ý này không phải của tôi mà hoàn toàn của mục sư Tim Keller ở tại New York. Đó là vị mục sư mà tôi rất thích. Tôi đã chỉnh sửa lại nó một chút bởi vì bài giảng của ông ấy có một số phần hơi khó hiểu. Đây là một số điều tôi đã học được từ Tim Keller và tôi rất thích những điều này. Làm sao chúng ta sống trong thái độ ăn năn? Có hai điều. Một là, nó bắt đầu với hiểu biết về sự khác nhau giữa sự ăn năn theo tôn giáo và sự ăn năn theo phúc âm. Để định nghĩa thì theo mặt tôn giáo là cố gắng, nỗ lực đến với Chúa, cố gắng kiếm lợi từ Chúa, cố gắng kiếm cho được ơn cứu rỗi. Nếu tôi làm đủ thứ điều tốt, làm mọi thứ điều tốt, và làm nhiều việc tốt hơn việc xấu, mà Tim Keller chưa bao giờ nói thế này nếu tôi có thể làm được như vậy, tôi sẽ nhận được sự chấp nhận của Chúa và tôi nghĩ Chúa sẽ không làm hại đến tôi. Sự ăn năn theo phúc âm là sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ đủ tốt. Chúng ta sẽ không nhận được sự chấp thuận của Ngài. Sự cứu chuộc cho chúng ta chỉ đến từ ân điển, bởi đức tin, sự cứu rỗi, sự chấp thuận và chấp nhận của Chúa với chúng ta, cũng như được bước vào ngôi ơn phước của Ngài, là một món quà. Chúng ta không thể kiếm nó mà chỉ có thể nhận nó. Và nếu quý vị đang cố gắng để tìm kiếm nó, thì tôi chỉ nói với quý vị rằng, ngày hôm nay quý vị hãy bước vào một sự tươi mới để có thể nhận được ơn phước từ Đấng Christ. Quý vị nhận được sự chấp nhận của Ngài không phải bởi vì những điều quý vị làm. Sự ăn năn tôn giáo dựa trên nỗi sợ hãi. Chúng ta hy vọng sẽ làm Chúa nguôi ngoai để Ngài không hành hại chúng ta. Thôi được rồi, con sẽ nói xin lỗi. Thỉnh thoảng chúng ta cũng làm vậy trong các mối quan hệ của mình, phải không? Tôi nói xin lỗi, nhưng ý tôi không thật sự vậy. Tôi không chắc là tôi muốn xin lỗi. Nhưng nếu cần tôi sẽ nói để chúng ta có thể giữ mối liên hệ, đúng không? Sự ăn năn dựa trên phúc âm được dựa trên tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta qua Chúa Giê-xu. Sự ăn năn dựa trên phúc âm được dựa trên tình yêu của Đấng Christ được rao ra. Nếu quý vị chỉ nhớ một câu kinh thánh, hãy nhớ Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Hội thánh không còn bị lên án. Quý vị không còn bị lên án. Chúng ta cũng không lên án người khác bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ. Sự ăn năn tôn giáo là nỗ lực để vượt qua lỗi lầm. Tôi xưng nhận tội của tôi. Xong rồi đâu cũng vào đấy. Ăn năn theo phúc âm là việc mong mỏi gặp được Chúa. Tôi muốn có niềm vui đến từ ân điển của việc hiệp làm một với Đấng Christ. Tôi muốn từ bỏ đi những việc làm khiến Chúa buồn lòng và ô danh Chúa của tôi. Sự ăn năn theo tôn giáo tập trung vào bản thân. Tôi muốn tránh sự trừng phạt. Nhiều khi tôi ăn năn theo kiểu tôn giáo. Tôi nhận thấy sự ăn năn của tôi chuyển qua việc đổ lỗi. Nó đến từ việc tự bào chữa cho bản thân. Kiểu như, Chúa ơi Ngài biết đấy. Con làm vậy chỉ vì Ngài đã đem người đó trong cuộc đời con. Bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Phải không quý vị? Sự ăn năn theo tôn giáo tập trung vào bản thân tôi. Đôi khi tôi nghĩ mình có thể tự hành hạ để đền lại tội lỗi của mình. Nhưng sự ăn năn theo phúc âm tập trung vào Chúa Giê-xu và biết rằng Ngài đã gánh đau thương cho tội tôi. Tôi không cần gánh lại nỗi đau đó. Ngài đã gánh đau thương vì tội tôi. Tôi không cần làm vậy để được tha thứ nữa. Tôi chỉ đơn giản là nhận lấy nó. Với sự ăn năn theo tôn giáo chỉ dẫn đến đắng cay. Quý vị thấy đấy, cuối cùng thì không bao giờ chúng ta cảm thấy đủ tiếc nuối cả. Không bao giờ hành hạ bản thân cho đủ. Không thể tự đưa mình ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng dần dần sự cay đắng sẽ hình thành trong chúng ta. Nhưng sự ăn năn theo phúc âm dẫn đến đời sống thật. Khi chúng ta biết về tình yêu của Đấng Christ, rất dễ để chúng ta thừa nhận khiếm khuyết của mình và rất dễ để thừa nhận sự yếu đuối của mình. Chúng ta có thể thừa nhận sự thật về bản chất tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với những sự đau buồn. Chúng ta có thể đối diện với sự hối tiếc bởi vì khi chúng ta bước vào đó, khi chúng ta bước xuống đáy của yếu đuối, tội lỗi và khiếm khuyết của mình, chúng ta có thể kinh nghiệm chiều sâu của ân điển Chúa theo một cách mà chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được nếu không bước vào đó. Khi nào chúng ta xem thường tội lỗi tức là chúng ta xem thường ân sủng. Khi nào chúng ta xem nhẹ tội lỗi thì khi đó chúng ta xem thường Chúa. Khi nào chúng ta xem thường tội lỗi tức là chúng ta xem nhẹ quyền năng của Đấng Christ, của sự sống, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Chúng ta cần sống trong sự ăn năn theo phúc âm và đây là điều tôi muốn làm vào buổi sáng ngày hôm nay. Tôi muốn nói về một bài thực hành nhỏ. Nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc ăn năn. Có nhiều cách để thực hiện. Có một lời cầu nguyện được gọi là lời cầu nguyện tra xét lại đời sống. Đôi khi tôi có sử dụng nó và cũng có một cách khác gọi là bản liệt kê mà tôi cũng học được từ Keller. Trong bài tập này, sẽ có bốn lĩnh vực cần suy xét. Đó là sự hạ mình, tình yêu thương, lòng can đảm và động cơ. Động cơ của tôi là gì? Tôi muốn hỏi quý vị một số câu hỏi và để quý vị có thời gian để xưng nhận những tội lỗi trong cuộc sống mà quý vị cảm thấy cần phải được xưng ra. Sau đó chúng ta sẽ ăn năn và xoay bỏ tội lỗi và tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi qua phần đó. Câu hỏi thứ nhất là, gần đây, tôi có đang coi thường một ai đó không? Quý vị có thể xưng nhận nó ra. Chúa ơi, xin tha tội cho con. Câu hỏi tiếp theo là, tôi có đang hay lên án người khác không? Và câu hỏi cuối cùng là, tôi có cảm thấy bị bỏ quên hay bị phớt lờ không? Và có lẽ Chúa cũng nhắc nhở thêm những điều nào đó trong tâm trí của quý vị qua Đức Thánh Linh. Những điều đó cần phải được xưng ra. Trong Giăng nhất có chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín tha tội cho chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng để tha thứ cho quý vị. Giờ tôi muốn chúng ta bước vào thì giờ ăn năn. Trong bài tập này, chúng ta chỉ đơn giản là ngồi xuống và suy gẫm về ân điển được ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Cho đến khi những sự xét nét của chúng ta đối với người khác giảm dần đi, vì chúng ta nhận ra mình cũng là những tội nhân, nguyện chúng ta nhận lãnh được ân điển ấy của Chúa Giê-xu cho đến khi chúng ta bớt đi sự dằn vặt vì bị phê phán, chỉ trích, vì chúng ta ao ước giá trị của mình không đến từ sự thừa nhận của con người nhưng từ tình yêu của Chúa. Hãy nhận tình yêu của Ngài, sự chấp nhận của Ngài, sự theo đuổi quyết liệt của Ngài dành cho quý vị. Hãy nhận biết chúng trong ánh sáng của ân điển Ngài, để chúng ta có thể từ bỏ mong muốn xây dựng và duy trì một hình ảnh tốt về mình trước mắt người khác, hoặc cảm thấy mình tốt hơn người khác. Hãy từ bỏ những suy nghĩ ấy, cũng từ bỏ nỗ lực so sánh hơn thua với bất kỳ ai. Việc sống theo những tư tưởng sai lầm đó thật quá nặng nề và không cần thiết trước ánh sáng nhân từ của Đức Chúa Trời trên chúng ta.
Cha ơi, chúng con xin nhận ân điển của Ngài đem đến cho chúng con trong Chúa Giê-xu. Bởi năng lực của Thánh Linh Ngài, chúng con xin nhận món quà của sự tươi mới. Chúng con từ bỏ sự nỗ lực, chúng con từ bỏ việc miệt mài cố gắng hơn nữa, chúng con từ bỏ việc cố gắng kiểm soát người khác và chính đời sống mình. Chúng con chỉ xin nhận tình yêu của Ngài và sự tươi mới của Ngài. Chúng con nhận ân điển của Ngài cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Chúa kính yêu ơi, đấng đói thương con, Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con khi tiếng con dâng lên Ngài. Chúa đã lắng nghe. Chúa kính yêu ơi, đấng đói thương con, Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con, dù trong lúc đau thương bủa vây đời con. Chúa đã lắng nghe. Chúa rất nhân lành. Chúa rất nhân lành. Chúa rất nhân lành. Chúa quá nhân lành. Chúa quá nhân lành. Chúa quá nhân lành. Chúa kính yêu ơi, đấng đói thương con. Chúa đã nghiêng tai để lắng nghe con khi tiếng con dâng lên Ngài. Chúa đã lắng nghe. Chúa rất nhân lành. Chúa rất nhân lành. Chúa rất nhân lành.
Chúa đã lắng nghe.